Trung tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu Luật Tứ Phần Tập 5, trọn bộ 5 tập. Phần thứ 4, Hán dịch Tam Tạng Phật Đà Gia Xá và Trúc Phật Niệm. Việt dịch Tỳ Kheo Thích Đổng Minh. Hiệu chính và chú thích: Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng, Tỳ Kheo Thích Đức Thắng. Tiểu Tạng Thanh Văn, Viện Luật Học Huệ Nghiêm, Nhà xuất bản Phương Đông.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, website diệupháp-am.net.
Chương 1. Phòng xá. 1. Ca Lan Đà Trúc Viên. Thế Tôn ở tại nước Ba La Nại. Bây giờ có 5 người từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa Đức Thế Tôn: Chúng con nên ở những loại phòng ốc nào và sử dụng loại ngọa cụ nào? Phật nói: Cho phép ở nơi A Lan Nhã hoặc dưới gốc cây, hay nơi phòng trống, nơi hang cốc, trong hốc núi, chỗ đất trống, bên đống cỏ khô hay đụng cỏ trong rừng, bên bãi tha ma, bên mé nước, trải cỏ hay lá để ngồi. Các tỳ kheo nằm không có gối nên bị đau. Đức Phật cho phép dùng đá, ngói, cây, cánh tay hay một trong 10 loại y để gối. Thế Tôn ở tại thành Vương Xá, vua Bình Sa nước Ma Kiệt có ý nghĩ: Nếu Đức Thế Tôn đến đây, trước hết vào khu vườn nào, ta sẽ dâng cúng khu vườn ấy để làm tăng già lam. Trong thành Vương Xá, Ca Lan Đà Trúc Viên này là vườn đứng vào hàng tuyệt hảo. Đức Thế Tôn biết tâm niệm nhà vua như vậy nên đến Ca Lan Đà Trúc Viên trước tiên. Từ xa vua thấy Đức Thế Tôn liền xuống voi, lấy chiếc nệm trên lưng voi xếp thành 4 lớp trải ra và cung kính thỉnh Đức Thế Tôn ngồi. Đức Thế Tôn an tọa nơi chỗ ngồi. Vua Bình Sa cầm bình nước rửa bằng vàng dâng nước cho Đức Phật và bạch. Trong thành Vương Xá này, khu Ca Lan Đà trong Trúc Viên này là đẹp hơn tất cả. Nay con xin dâng cúng Đức Thế Tôn. Xin Thế Tôn từ mẫn nạp thọ. Đức Phật bảo vua: Đại vương nên đem vườn này dâng cúng cho Phật và tăng 4 phương. Tại sao vậy? Nếu tăng già lam, vườn hay Phật trong vườn, phòng xá hay Phật trong phòng xá, y bát, tọa cụ, ống đựng kim, tất cả sở hữu của Phật, thì chư thiên, người đời, ma vương, phạm vương, sa môn, bà la môn đều không thể dùng được, mà cung kính như bảo tháp. Vua liền bạch Phật: Bạch Đại Đức, con xin dâng cúng Ca Lan Đà Trúc Viên này lên Đức Phật và tăng 4 phương. Xin Thế Tôn và 4 phương tăng vũ lòng thương vì con mà thâu nhận. Đức Thế Tôn khuyến dụ bằng bài kệ sau đây: Cúng vườn và cây trái, cầu đò đưa rước người, đường dài thí giếng nước và phòng nhà để ở. Những người cúng như vậy, ngày đêm phước càng thêm, người trì giới vui pháp sẽ được sanh đường lành. Vua Bình Sa đầu mặt kính lễ dưới chân Đức Phật rồi ngồi lui qua một bên. Đức Thế Tôn vì vua phương tiện nói các pháp khiến vua được hoan hỷ. Vua nghe Đức Phật nói pháp được hoan hỷ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, kính lễ Phật rồi cáo lui. 2. Tinh xá. Bây giờ các tỳ kheo vào buổi sáng sớm, từ núi Kỳ Xà Quật đến thành Vương Xá. Trong thành có ông đại trưởng giả gặp các tỳ kheo, bèn hỏi: Ban đêm Đại Đức nghỉ ở đâu? Các vị ấy trả lời: Nghỉ trong hang núi, bên mé nước, dưới gốc cây, nghỉ bên hòn đá, nghỉ trên bãi cỏ. Ông trưởng giả hỏi: Không có phòng xá hay sao? Không có. Ông trưởng giả hỏi tiếp: Nếu làm phòng xá có được hay không? Đức Thế Tôn chưa cho phép làm phòng xá. Các tỳ kheo bạch Phật: Đức Phật dạy cho phép làm phòng xá. Ông trưởng giả nghe Đức Phật đã cho phép các tỳ kheo làm phòng xá, liền làm 60 biệt phòng tại núi Kỳ Xà Quật, đầy đủ tất cả những thứ cần dùng, rồi thỉnh Phật và Tăng sáng ngày mai đến thọ thực và cúng dường phòng xá. Trong đêm ấy, ông chuẩn bị các thức ăn ngon bổ. Sáng ngày đi báo giờ. Đức Thế Tôn vào lúc tảng sáng cùng đại tỳ kheo 1250 vị khoác y bưng bát đến nhà ông trưởng giả an tọa nơi chỗ ngồi. Ông trưởng giả tự tay châm trước đầy đủ các thức ăn tinh khiết ngon lành dâng lên Phật và Tăng. Các vị ăn xong, ông trưởng giả lấy bình bằng vàng đựng nước dâng lên Đức Thế Tôn, rồi thưa: Con cất 60 phòng xá tại núi Kỳ Xà Quật, đầy đủ tất cả những thứ cần thiết, vì phước đức, vì đại tế tự để sanh đường lành. Nay con xin dâng cúng Đức Phật và bốn phương tăng, cuối xin Thế Tôn từ mẫn thâu nhận. Đức Thế Tôn nhận rồi, dùng những lời khuyến dụ sau đây để khuyến dụ. Để ngăn sự lạnh nóng và các loại ác thú, mồng, mũi, các độc trùng, và ngăn che mưa nắng, bạo bệnh cùng ác phong, tất cả đều ngăn che, trì giới không hủy phạm, siêng tu trong Phật Pháp, bền chí và an vui, thiền định phân biệt quán, cúng phòng xá cho Tăng, Thế Tôn nói bậc nhất. Bây giờ, trưởng giả thành phương xá lấy cái ghế thấp ngồi trước Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện thuyết pháp, khai hóa, khiến trưởng giả được hoan hỷ. Sau khi nói pháp cho ông trưởng giả, khai hóa, khiến cho hoan hỷ rồi, Đức Thế Tôn từ chỗ ngồi ra về. Khi vua Bình Sa nghe Đức Thế Tôn đã cho phép chúng tăng làm phòng xá, ông muốn phát nguyện xây cất đại giảng đường tại Ca Lan Đà Trúc Viên như cung điện của vua Ngự, cung cấp đầy đủ tất cả những vật cần thiết. Đức Phật cho phép làm. Có đàn Việt muốn xây lầu cát cho Tăng, Phật cho phép. Có đàn Việt muốn làm phòng tỳ ma na cho Tăng, Phật cho phép. Có đàn Việt muốn làm phòng hình con voi cho Tăng, Phật cho phép. Có đàn Việt muốn làm các loại phòng xá cho Tăng, Phật cho phép. Các tỳ kheo muốn làm phòng, Phật cho phép. Tùy theo phương pháp làm phòng, tất cả những gì cần cũng đều cho phép. Làm phòng rồi, nếu đất bị bụi bẩn nên dùng bùn để trét. Không có đồ trải để nằm nên sanh bệnh, Đức Phật cho phép dùng Y Lê Diên Đà, Mạo La, Mạo Mạo La, Mao Lâu hay một trong 10 loại y để trải dưới đất. Nếu vẫn còn mắc bệnh, Đức Phật cho phép làm giường. Có 5 loại giường như trên. Có vị muốn giường bệnh, Đức Phật cho phép bệnh, nhưng trừ 2 loại dây không được bệnh là da và tóc. Ngoài ra, các loại dây khác được dùng để bệnh. Nếu dây không đủ thì sâu xuyên qua lỗ mộng để bệnh thưa. Giường của vị kia không có đồ trải để nằm nên sanh bệnh. Phật cho phép làm nệm để trải nằm. Có vị không biết dùng vật gì để làm, Phật cho phép dùng rơm, cỏ, lông hay kiếp bối để độn vào trong. Nếu nệm nhỏ thì trương ra, may dính vào 4 phía giường. Nếu đường viền của nệm bị hỏng thì nên vá lại. Nếu đồ độn bị dồn một chỗ thì khâu chập lại. Nếu nệm cáu ghét thì nên may chồng lên một lớp. Nếu may chồng lên mà vẫn cáu ghét thì nên làm tấm dạ nằm phủ lên trên. Các tỳ kheo không có gối, Phật cho phép làm gối. Các vị không biết làm như thế nào, Phật bảo may vuông hay tròn hoặc ba góc. 3. Giường nằm. 1. Bây giờ tại thành Vương Xá, chúng tăng nhận được nhiều gai xá nậu. Các tỳ kheo nghi không dám nhận. Đức Phật dạy, cho phép thọ dụng để làm giường dây, giường cây hoặc dệt làm nệm, áo lót hay làm đồ trải dưới đất, hoặc làm dây, làm nệm độn. Các tỳ kheo nhận được giường bệnh bằng dây cỏ bạc ma, Phật cho phép dùng. Rắn, bọ cạp, rít, độc trùng vào trong phòng. Các tỳ kheo chưa ly dục thấy sợ, Phật cho phép làm chân giường. Nhóm sáu tỳ kheo làm chân giường cao. Đức Phật dạy: không nên làm chân giường cao, cao nhất là một thước năm hay một gang tay. 2. Có tỳ kheo cất y chỗ không bảo đảm, Phật bảo nên để bên đầu nằm, hoặc để y sau lưng, nằm nghiêng, trở mình, đè lên y. Phật cho phép máng trên dây, hoặc trên cọc ngà voi, trên cột mốc, trên giá y. Có vị để y thường mặc với y không thường mặc chung một chỗ, khi lấy y thường mặc để mặc, bị lộn. Đức Phật dạy: không nên để y thường mặc chung một chỗ với y không thường mặc. 3. Có vị đem bình bát để chung trong đẩy với dép, ống đựng kim và dầu. Tỳ kheo khác thấy, gớm. Đức Phật dạy: đẩy đựng bát, ống đựng kim để một chỗ. Đẩy đựng dép, đồ đựng dầu để một chỗ. 4. Các tỳ kheo ở trong phòng bị tối, Đức Phật cho thắp đèn. Cần dầu thì xin dầu, cần đèn thì xin đèn. Cần đồ đựng dầu thì cho xin đồ đựng dầu. Tỳ kheo không biết để cây đèn chỗ nào. Đức Phật dạy: để bên gốc của giường dây, giường cây hoặc trên cái bình. Nếu để trên khám nơi vách, sợ kiến uống dầu thì nên đậy lại. Nếu đèn không đủ sáng thì kéo tim cho cao lên. Dầu bẩn tay, cho phép làm đôi đũa. Đũa cây sợ cháy nên làm bằng sắt. 5. Phòng của tỳ kheo kia không có cánh cửa nên không chắc chắn, bị kẻ trộm chăn bò, chăn dê vào lấy bình bát, ống đựng kim, tọa cụ. Đức Phật cho phép làm cánh cửa. Cần làm khung cửa, Phật cho phép. Nếu sợ rằng khi đóng cửa trong phòng có mùi hôi, Đức Phật cho phép làm lỗ trên cánh cửa. Rắn, bò cạp theo lỗ vào phòng, Đức Phật cho phép lấy tấm ván, rèm, ngăn lại. Cửa không có khóa, kẻ trộm, chăn bò, chăn dê vào lấy y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ kheo. Đức Phật cho phép làm khóa. Tỳ kheo không biết gắn khóa vào chỗ nào, Đức Phật bảo gắn một bên, hoặc phía trên hay phía dưới. Không biết mở bằng cách nào, Đức Phật bảo để cái lỗ, làm một cái lưỡi gà cong, làm một cái móc. Nếu sợ tối, Phật cho phép chỗ cửa sổ. Cửa sổ không được ngăn, bị kẻ trộm, chăn bò, chăn dê vào lấy y bát, ống đựng kim, tọa cụ. Đức Phật cho phép làm cánh cửa sổ bằng ván ngăn lại. Các vị ấy không biết làm bằng cách nào. Đức Phật dạy làm hình vuông hay hình tròn, hoặc như lỗ tai voi. Ban đêm sợ dê bay vào, ban ngày sợ chim én bay vào. Đức Phật cho phép bện lưới lồng để ngăn, hoặc làm song cửa sổ. Cửa sổ không có chốt, bị kẻ trộm, chăn bò, chăn dê vào lấy y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ kheo. Đức Phật bảo cho phép làm chốt cửa. Tỳ kheo phạm giới kéo cái dây mở cửa sổ lấy trộm y bát, ống đựng kim, tọa cụ của tỳ kheo khác bỏ đi mất. Phật nói, cho phép làm cái chốt cài ngang qua. 4. Chăn màn. 1. Nhóm sáu tỳ kheo lấy ngọa cụ của chúng tăng dùng riêng. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên lấy ngọa cụ của chúng tăng dùng riêng. Đức Phật cho phép làm dấu để biết. Các vị ấy không biết làm dấu như thế nào. Đức Phật dạy, cho phép làm cái hình Mahe Đà La, hay làm hình cái chén, hay hình dây nho, hay làm ngũ sắc, hay làm bông sen, hay ghi tên. Nhóm sáu tỳ kheo làm dấu hiệu của tăng trên vật dụng riêng của mình. Các tỳ kheo thấy, nói: trưởng lão, Đức Thế Tôn không nói như vậy sao? Vật của chúng tăng không nên dùng riêng. Nhóm sáu tỳ kheo trả lời: đây không phải là vật của chúng tăng, mà là vật của tôi. Các tỳ kheo bạch Phật. Đức Phật dạy, không nên làm dấu hiệu của chúng tăng trên vật riêng của mình. Cho phép nhuộm làm dấu riêng của mình. nhóm sáu tỳ kheo làm dấu hiệu riêng bằng hình tượng nửa mặt trăng, hoặc dấu hiệu tròn, làm dấu hiệu tia nắng, làm hình cây lúa, làm dấu hiệu một miếng gừng, làm dấu hiệu con bò. Đức Phật dạy, không nên làm như vậy, cho phép làm như giọt nước rơi trên mặt đất, hay làm như viên phân bò, hoặc làm cái bánh xe. Có vị di chuyển ngoại cụ cố định trong phòng đến chỗ khác. Đức Phật dạy, không nên di chuyển, nên ghi rõ ràng ngoại cụ của phòng nào. 2. Có tỳ kheo có sa di nhỏ, nên muốn trong phòng có bức phên ngăn. Đức Phật cho phép làm. Có tỳ kheo muốn mở ngõ tắt qua khúc ngăn trước phòng. Đức Phật cho phép làm. Muốn làm cái phòng trong ở phía sau, Phật cho phép làm. Cần cánh cửa, Phật cho làm cánh cửa. Cần vách, Phật cho làm vách. Cần vách phân nửa, Phật cũng cho làm. Cần làm giường lớn, Phật cho làm. Cần giường dây nhỏ, Phật cho làm. Cần giường đơn, Phật cho làm. Cần tấm phản, Phật cho làm. Cần đồ trải dưới đất, cũng cho trải đất. Có tỳ kheo muốn làm cái phòng có bốn mái hiên thọ ra, trên đó đặt lan can. Phật cho phép làm. 5. Sảnh đường. 1. Ngày Bồ Tát, chúng tập đông, sảnh đường nhỏ không thể dung hết. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho phép làm lớn ra. Các vị ấy không biết làm thế nào. Đức Phật dạy, hoặc vuông, hoặc tròn, hoặc dài, có hai phòng, ba phòng, bốn phòng, đều cho phép làm. Tất cả những thứ cần để làm nhà lớn đều cho phép. Bây giờ ở trong sảnh đường, mỗi người đều chiếm một giường nên không đủ chỗ. Đức Phật dạy, nếu sắp xỉ ba tuổi hạ ngồi chung một giường, nếu vẫn không đủ thì nên làm giường dài, phản dài. Nếu vẫn không đủ thì bệnh cỏ làm chỗ ngồi. Bệnh cỏ làm chỗ ngồi, y bị rách. Phật dạy, nên dùng cỏ mềm quấn mép giường. Nếu vẫn không đủ dùng thì dùng nước bùn rưới lên đất, rồi trải cát hay cỏ, lá cây lên trên để ngồi. Có vị cùng người nữ ngồi trên cỏ, lá. Phật dạy, không nên ngồi như vậy. Có vị cùng người nữ trải y. Phật dạy, không nên trải như vậy. Có vị cùng người nữ ngồi trên y. Đức Phật dạy, không nên ngồi như vậy. Có vị cùng người nữ ngồi trên đá. Phật dạy, không nên ngồi như vậy. Nếu một người leo lên mà đá không lung lay thì cho phép leo lên. Có vị cùng với người nữ lên thuyền, nghi. Phật dạy, cho phép đi đoạn ngang, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm. 2. Các tỳ kheo đi kinh hành nơi đất trống, bị nắng, gió và mưa nên bệnh. Đức Phật cho phép làm nhà đi kinh hành. Các vị ấy không biết cách làm. Đức Phật cho phép làm nhà dài theo đường đi. Những vật cần dùng làm nhà đều được cho phép. Có vị thượng tọa già bệnh, ốm yếu, khi đi kinh hành bị té xuống đất. Đức Phật cho phép buộc sợi dây hai đầu đường, để khi đi vịnh tay vào đó. Khi nắm để đi, tay mềm nên bị rách. Phật dạy, cho phép làm ống tròn như ống trúc, rồi luồn sợi dây vào giữa ống. Khi kinh hành, nắm ống mà đi. Đi kinh hành mỏi mệt, Đức Phật cho phép đặt giường ở hai đầu. 3. Tỳ kheo rửa chân ngoài trời mưa, nước mưa làm cho y bị hư màu. Phật nói, nên làm chỗ rửa chân riêng. Cần bồn đựng nước thì cho bồn đựng nước. Cần bình đựng nước thì cho bình đựng nước. Cần đá rửa chân thì cho đá rửa chân. Cần tọa cụ thì cho tọa cụ. Có vị rửa chân khi trời mưa, bùn bẩn chân, bẩn y, ngoạ cụ. Đức Phật cho phép dùng hòn đá hoặc gạch hay cây lót đường đi. 4. Trong núi Kỳ Xà Quật, cách xa chỗ có nước, Phật cho phép đào mương để đem nước vào. Sợ mương bị sạt lở, Phật cho phép dùng đá hay gạch hoặc cây chặn hai bên bờ. Nếu trong chùa, nên đào ao. Sợ bờ ao lở, Đức Phật cũng cho phép dùng đá hay gạch hoặc cây chặn xung quanh, bên trên làm nhà che. Sợ bên bờ ao bị bùn lầy, nên trấn bằng đá, gạch ván, đá vụn. Sợ con nít rơi xuống nước, Phật cho phép làm lan can. Nước trong ao bị nóng, Phật cho phép đựng trong bình. Ban ngày đem vô trong nhà, ban đêm đem ra để bên ngoài. Nếu để trong nhà bị bùn bẩn thì cho phép cất nhà riêng để nước. Nếu đất bị bùn bẩn chân thì cho phép lót đá hay gạch hoặc đá dâm. Có vị cần đồ đựng nước, Phật cho phép sắm. Có vị dùng Phật báo làm đồ đựng nước. Phật nói, không nên dùng Phật báo làm đồ đựng nước, mà nên dùng sắt hay đồng hoặc sành để làm. Đồ đựng nước không có chỗ để, bị vỡ. Phật nói, trong nhà đựng nước nên làm cái giá để. Chúng tăng nhận được vỏ sò, Phật cho phép chứa, lại không biết để đâu. Phật cho phép để chung với đồ chứa nước.